một muôn mà 2000 vị khác nữa mà cùng đến ở trong hội này nghe pháp, thì vậy là Phạm Thiên Vương rồi trời Đế Tích cũng đều đến nghe pháp. Rồi Giả Cho, tiếng Nhật là các chư thiên khác, rồi Long Thần Giả Cho, đây là gọi là Bát Bộ. Giả Cho thì cái đây cũng là cái tiếng Phạn mà Trung Hoa dịch là khinh tiệp, khinh là nhẹ nhàng, tiệp là nhanh chóng. Bởi vì những vị này thì tuy là Giả Cho nhưng mà cũng có những vị cũng có cái phước, cho nên là cũng có được gọi là sống, mà gọi là trong đây gọi là có ba hạng, một hạng thì ở dưới đất, còn một hạng thì ở trong không, một hạng nữa thì ở trên trời. Mà cái hạng thứ ba ở trên trời này thì có nhiều phước hơn, cho nên thường được nghe này giữ gìn những cái cung trá thành trì của chư thiên. Còn càng thất bà thì tức là cái thần đánh nhạc ở cõi trời, Atula, thì cái đó dễ rồi. Atula thì gọi là cái vị này tuy là cũng có phước nhưng mà lại nằm ở trong gọi là cũng gọi là nằm ở trong dưới cái người, giống như là Atula này mà tới người mới tới trời, thành ra tuy vậy nhưng mà Atula cũng còn dưới người. Thì cái, trong cái này cái hạng Atula thì có phước nhưng mà lại sanh nhiều, cho nên là mấy mình đã tu hành mà coi chừng có phước nhưng mà còn sanh quá coi chừng nha. Rồi có phước thì không có xuống địa ngục nhưng mà vào trong này thì cũng mệt. Rồi coi chừng đó. Cho nên là thầy Atula thì mình đọc trong kinh mình thấy thường hay nghe là đánh nhau với cõi trời đó, này hay đấu tranh đó, bởi vì nóng giận mà nóng giận vừa cho nên hay đấu tranh. Thành ra cẩn thận ha, mấy người mà tu hành có phước, có phước mà rồi lại nóng giận nhiều quá thì coi chừng. Rồi ca lầu la tức là thần kim chí điểu. Khẩn na la thì gọi là nhân mà phi nhân, tức là gọi là thường thường gọi là phi nhân á, bởi vì cái vị thần này thì ở trên đầu thì cũng giống như người nhưng mà trên đầu lại có cái sừng, cho nên là người mà không phải người, cho nên gọi là nhân phi nhân á. Thì như vậy đây cũng là một vị gọi là thần mà gọi là nhạc thần của chư thiên, nhưng mà lại cái vị thì kém phước hơn cái Càn Thất Bà, tuy nhiên Càn Thất Bà thì ở cái vị trên cao hơn. Còn Ma Hầu La Già thì gọi là thần đại mãng xà, tất nhiên là cũng gọi là địa long á, dòng đất á, thì đó gọi là cái phần gọi là những phần gọi là bát bộ hộ pháp thì đều đến ở trong hội này để nghe pháp. Kế là các vị tỳ kheo, rồi tỳ kheo ni, ông bồ tát, ông bà di vân vân cũng cùng đến ở trong hội. Thì như vậy đó là qua cái phần hội chúng. Và cái đó phần này gọi là sao, gọi là cái phần thông tựa, tức là gọi là cái phần thông tựa, tức là cái tựa chung. Bởi vì sao? Bởi vì đây là cái tựa chung của các kinh, tuy nhiên là gồm đủ cái phần gọi là lục chủng chứng tính. Thì các kinh này bắt đầu cái phần tựa thì cũng giống nhau như vậy, cho nên gọi là cái tựa chung. Rồi kế đây mới gọi là cái phần biệt tự, tức là phần tựa riêng, hay cũng gọi là cái phần gọi là phát khởi tựa, tức là tựa phát khởi. Tức là cái phần này nó có tính cách riêng biệt của kinh Di Ma. Cái trên nó là chung, tới đây là cái phần cái tựa riêng, cũng như là kinh Kim Cang thì cái tựa chung thì cũng giống như thế này, thì cũng Phật ở tại nơi nào đó một thời nọ, rồi chúng hội gì đó cùng kết hợp cùng đến, thì đó là cái chung hết. Nhưng mà cái tựa riêng á là cái tựa phát khởi, tuy nhiên là ở kinh Kim Cang thì ngài Tu Bồ Đề ngài mới phát khởi, là ngài hỏi mấy câu hỏi đó, rồi là Phật mới từ cái chỗ những câu hỏi đó mà Phật mới khai triển rộng ra. Thì ở đây tới phần tựa riêng này là khi ấy thì tất nhiên là Phật mà ngồi được ở trong đại chúng dây quanh, rồi ngài vì đó nói pháp, ngài nổi bật lên ở dưới biển cả, ngồi ở nơi cái tòa sư tử bằng các cái thứ báo che khắp cả đại chúng mà đến ở trong đây. Thì đây là ca ngợi cái Đức Phật sáng ngời nổi bật giữa đại chúng dây quanh, cũng giống như là cái núi Tu Di mà nó nổi bật lên ở giữa cái biển cả vậy. đó là tán thán ca ngợi Đức Phật, cái đức của ngài sáng ngời như vậy. Thì rồi cái kế đó thì bây giờ là nó mới nói đến ở trong thành Tỳ Cha Ly có cái vị trưởng gia tử tên là Bảo Tích. Bảo Tích này thì ông trưởng gia tử này với ngài Di Ma Cật là hai vị mà gọi là như thường làm bản pháp để mà trợ duyên cho Đức Phật Thích Ca đó. Cho nên là ông Bảo Tích này ông mới cùng với 500 vị trưởng giả tử cầm cái lọng bằng bãi báo, tức là mỗi người cầm cái lọng bằng bãi báo đó đến chỗ Phật, rồi mới đảnh lễ với chân Phật, rồi mới đem cái lọng đó dâng cúng dường lên Phật. Rồi do cái sức quy thành của Phật đó nó làm cho các cái lọng đó nó hợp lại thành một cái thôi, nó che khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Rồi ở trong tam thiên đại thiên thế giới đó, những cái tướng ở trong đó như là núi non sông ngòi gì đó, tất cả những cung trời, cung rồng, cung chư thần gì cũng đều hiện trong đó hết. Mà chẳng những là ở tam thiên đại thiên thế giới này không, mà cả mười phương chư Phật và chư Phật nói pháp cũng đều hiện ở trong cái lòng báo đó. Thì đó, cái phần này là phần thiên của kinh Di Ma. Các kinh khác thì nó lại có phần khác, cho nên mới gọi là tựa thiên, thấy không? Thì cái phần này, đọc cái này rồi thì mình mới thấy nghĩa là tất cả những cái 500 cái lọng báo đó mà của 500 vị trưởng giả tử dân cúng dường cho Phật, rồi cái do quy thần của Phật cái làm cho năm trăm cái lọng này nó hợp thành một cái, rồi tất cả những cái núi sông rồi cung điện của các trời rồng quỷ thần và cho đến chư Phật ở mười phương thuyết pháp gì cũng đều hiện ở trong cái lọng báo đó. Thì ở đây chính cái hình ảnh này là hình ảnh mà nó lên cái ý, mà chính cái này là cái khai màu để rồi vào trong mà Đức Phật này mới diễn rộng ra. Thì trong đây nó có ý nghĩa gì chứ không phải là chỉ dân như vậy và làm như vậy xuông, bởi vì kinh thì luôn luôn là có chữ và có lý, luôn có điều có ý nghĩa. Thì về chữ thì sao, là 500 lọng mà làm cho hợp lại thành một cái, thì đây là do cái sức thần thông mà gọi là, hay là cái thần lực mà gọi là không thể nghĩ bàn của Đức Phật mà nó làm thành như vậy. Thì như vậy để thấy rằng đây không phải là cái cảnh giới mà của phàm phu hay là của thường tình mà nghĩ đến được. Nhân cái hình ảnh đó là mình đã thấy nó hơi nghĩa là muốn gợi lên một cái gì nó bất khả tư nghị rồi, tức là ngoài cái sức suy nghĩ của cái thường tình của thế gian này. Nhân cái hình ảnh đó để gợi lên cho mình thấy cái điều đó. Về lý thì sao? Bởi vì pháp Phật thì có đủ sự và lý, thì nhân sự á thì mình mới thấu được lý, rồi nhân cái lý mà mình mới suốt được cái sự, thì sự và lý mình thông suốt nhau thì mới đầy đủ. Thì như vậy là các vị trưởng giả mà dân cúng lòng báo lên Đức Phật là muốn nói lên cái việc gì? Tất nhiên là ở đây là muốn nói rằng đây là phát tâm Bồ Đề để mà hướng về quả Phật, dâng cái lòng báo lên Phật, phát tâm Bồ Đề để mà hướng về cái quả Phật. Bởi vậy cho nên khi mà phát tâm Bồ Đề hướng về quả Phật thì sao, thì các lòng báo đó nó hợp thành một cái, rồi nó che khắp cả cõi đại thiên. Nghĩa là khi mà mình, tuy là mình phát tâm Bồ Đề á, thì khi mà phát tâm Bồ Đề thì mỗi người phát tâm thì cái tâm Bồ Đề của mỗi người nó mỗi riêng khác, chứ nó không có được lộn xộn nhau được. Một vị này mình phát tâm Bồ Đề thì cái tâm Bồ Đề của mình nó riêng, còn người kia phát tâm Bồ Đề thì cũng là tâm Bồ Đề nó riêng, thì chứ không thể mà gọi là nó lộn xộn nhau được. Nhưng mà khi mà đến cái chỗ mà rốt ráo viên mãn thì sao, thì cái tâm Bồ Đề đó không có hai, không có khác, cho nên nó hợp lại thành một. Tuy là mỗi người tâm Bồ Đề mỗi người nó riêng, nhưng mà đến chỗ rốt ráo á thì vẫn là một thể thôi, chứ không có khác, không có hai. Trên 500 cái hợp lại thành một. Thì mình thấy ý nghĩa đó, thể thì nó không có hai. Cho nên ở những cái chỗ khác mà có cái thí dụ như là ở trong cái nhà mà đốt nghĩa là cả trăm cái năm bảy hay chục cái ngọn đèn, thì ánh sáng của mỗi ngọn đèn thì nó riêng, ánh sáng ngọn đèn này thì có ánh sáng của cái ngọn đèn này, ngọn đèn kia thì nó có ánh sáng của ngọn đèn kia, nhưng mà ánh sáng thì nó đồng một thể, nó hòa nhau trong một căn nhà đó, một thể chứ không có khác. Tuy là nó đồng một thể nhưng mà mỗi cái nó là riêng, nó không có lộn xộn nhau. Thì như vậy cũng vậy, ở đây cũng vậy, tâm bồ đề tuy là mỗi người mỗi phát tâm bồ đề, nhưng mà khi mà đến cái chỗ rốt ráo viên mãn thì cái thể nó vẫn không hai. Bởi vì vậy cho nên tất cả các đức phật khi mà các ngài thành đạo thì sao, thì cũng đồng một cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên các ngài khi thành đạo thì đều chỗ thấy nó lại thông với nhau, không có khác. Cũng như các vị tổ khi mà chứng ngộ rồi thì sao, thì cũng đồng một cái thấy đó, thì không có khác. Nên bởi chính vì vậy cho nên dù cho các ngài có cách nhau, nghĩa là cái thời gian mà lịch sử nó có trước có sau, nó cách biệt nhau, có vị tổ này ví dụ như là vị tổ Ca Diếp thì ở cái thời Đức Phật, còn vị tổ Đạt Ma thì nó ở trước sau này, nhưng mà khi mà chứng ngộ rồi thì các ngài lại cái thấy nó giống nhau, đồng nhau, không có khác. Cho nên vì cái thể nó không có hai. Cho nên khi mà chúng ta mà gọi là khi mà thuyết tột được cái chỗ này rồi, khi mà cái lý thật này rồi thì mình liền cảm thông được cái lời Phật lời tổ. Nghĩa là mặc dù là lời Phật lời tổ chỉ dạy đó cách mình đây là cả mấy ngàn năm, nhưng mà khi mình thấu tột cái đó rồi, mình liền thấy thấu suốt cái chỗ đó. Đây chỗ đó là chỗ không hai. Bởi vậy khi mà Phật gọi là Phật tổ thì các ngài khi mà giác ngộ rồi thì giác ngộ cái tâm thể đó, nên từ cái tâm thể đó mà các ngài nói ra thì mình kia mình đã thấu suốt được cái chỗ tâm thể đó, thì mình sẽ thấy được cái chỗ y Phật nói ra, thì thông suốt, cảm thông nhau. Cho nên đến cái chỗ mà rút ráo đó thì không hai, cho nên là cắt lộng thì nó vẫn hợp lại thành một. Mà cái tâm bồ đề này á thì cái thể nó thì sao, nó rộng khắp, nó không có ngàn mé, cho nên ở đây nó nói rằng nó là che khắp cả đại thiên thế giới. Một cái lọng á, mình nghĩ ra một cái lọng á thì nó cao, nó to lắm thì bao lâu to lắm là bằng cái nhà này hoặc hai ba cái nhà này thì thôi, nhưng mà làm sao mà nó che khắp được cả mà tam thiên đại thiên thế giới. Cho nên mình thấy cái ý nó phải sâu trong đó. Đây là chỉ cho cái tâm bồ đề đó, tâm bồ đề đó thì nó là trọng khắp, nó không có ngàn mé, cho nên đây nó là che khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Mượn cái hình ảnh đó để mà nói lên cái đạo lý, cũng là hiện cái đạo lý, vừa có sự vừa có lý đã rõ ràng. Thì như vậy khi mà tâm mình đã tịnh rồi, khi mà tâm mình đã tịnh rồi, đã thanh tịnh rồi á, thì bao nhiêu gọi là cái núi sông, núi non, sông rạch, cung điện gì đó thì nó cũng đều hiện ở trong đó hết. Nhưng mà khi mà tâm mình nó thanh tịnh rồi thì tất cả đều hiện trong đó, cho đến mười phương thế giới, mười phương chư Phật cũng đều hiện ở trong đó. Cho nên ở đây nó nói rằng ở trong cái lòng đó thì tất cả nó đều hiện ở trong cái lòng đó hết, tức là không còn thấy có một cái pháp nào nó ở ngoài cái tâm bồ đề đó. Tất cả đều hiện ở trong đó hết. Thành ra kinh nói cái hiện tướng thành công thì mình thấy nó lạ lùng, nó ngoài sức tưởng tượng của mình. Hiểu được cái lý thì mình thông suốt, nó cũng không có ngoài, cái việc này cũng không phải là cái việc ở ngoài mình, mà cũng việc nơi mình chứ không đâu khác. Nếu mà nói là cái việc này là cái việc mà ở ngoài mình á, thì tất nhiên là nó đâu có dính dáng gì với mình, mà ở đây chính là cái việc ở nơi mình, Phật muốn khai thị cho mình. Vì vậy cho nên qua tới các vị thiền sư thì các ngài nói một cách nó gần gũi với mình hơn, đơn giản hơn, cũng giống như là ngài trường xa thì ngài nói sao, tột mười phương thế giới là con mắt của Sa Môn, tột mười phương thế giới ở trong con mắt ấy rồi. Thì cũng đây đâu có khác gì, nghĩa là cả tột mười phương thế giới cũng ở trong con mắt của Sa Môn, mà con mắt Sa Môn là con mắt nào, thì cũng con mắt đó là con mắt nào khác. Chứ nếu mà nói con mắt này thì làm sao mà tổ người phương thế giới đều ở trong mắt này được. chính chỉ con mắt đó là con mắt của Bồ Đề đó. Thì như vậy là các thiền sư thì các ngài nói cách nó đơn giản, nó gần gũi với mình hơn. Còn ở trong kinh thì nó đây là thuộc về cái tư tưởng của Ấn Độ, trong kinh thì nó có diễn tả, nó có cái cách quá cái chức tưởng của mình, cho nên là mình nghe thì nhiều khi mình thấy như nó có vẻ huyền bí, mà hiểu được cái ý thì mình thấy nó không có, cũng không có lạ, cũng không có xa, không có phải là cái việc ở đâu đâu ngoài mình. Thì như vậy đó là nói về cái ý đó rồi, nhưng mà trong đây cũng có thêm một cái ý nữa. Ý nữa là sao? Tất nhiên là khi mình trở về với cái tâm Bồ Đề thanh tịnh đó rồi á, thì sao? Thì tuy là cái thể nó là bình đẳng, trở về cái thể, cái tâm Bồ Đề đó thì nó là bình đẳng, nhưng mà sao? Tuy nó bình đẳng nhưng nó cũng đủ những cái diệu dụng sai biệt, chứ không phải là một bề và trụ ở nơi cái một á. Nếu trụ nơi một đó thì phá những cái tướng sai biệt rồi, nhưng mà khi mình trở về cái thể bình đẳng đó thì nó đầy đủ những cái dụng sai biệt, cho nên ở trong đó nó hiện đủ những cái tướng sai biệt trong đó, nào là núi Tu Di, núi Đại Tu Di, núi Mục Chân Lân Đà, núi Đại Thiết Vi vân vân, những cái tướng sai biệt nó hiện đủ trong đó. Thể nó là bình đẳng không hai, nhưng mà những cái tướng sai biệt đều hiện đủ trong đó, thì gọi là tuy là bình đẳng không hai nhưng mà không phá các cái tướng. Và mình hiểu được cái ý đó. Thì bây giờ nói gọn lại, thì bây giờ cái lộng báo đó là cái lộng báo đó ở đâu? Lộng báo đó ở đâu mà nó hiện đủ như vậy? Thành ra bây giờ thực tế hơn, không? Thực tế hơn thì bây giờ nếu mà các vấn đề thử lặng lặng cái tâm mình, rồi bây giờ ví dụ như ngay cái quyển kinh này á, thì nó có thể nó hiện đủ mười phương trong thế giới, hiện đủ trong đây không? Ngay đây nếu mà tâm mà thanh tịnh rồi thì thấy hiện đủ hết, không có khác. Nhưng mà bây giờ thì sao? Nếu mà mình nhìn lên thì chỉ thấy cái quyển kinh này không, bằng giấy của người không á, thì đâu có thấy được cái lộng báo đó. Còn thấy được cái lộng báo đó thì ngay quyển kinh này sẽ thấy được tất cả mười phương thế giới, những cái núi sông gì đó nó cũng được hiện ngay trong đây đủ hết, không có khác. Nó đâu có xa. Chính vì vậy cho nên là các vị thiền sư các ngài, nghĩa là khi mà các ngài thuyết pháp thì các ngài không có nói sâu xa, mà có thể đưa cái gậy hoặc là đưa cái tóc trần hoặc đưa cái nắm tay lên, nhưng mà tất cả đều hiện ở trong đó hết. Cho nên là khai thị người ta khi mình nhận cái đó thấu suốt tại chỗ là thấu suốt tất cả. Thì đó là mình hiểu rõ đó thì mình sẽ thấy được cái ý nghĩa của cái lộng báo này. Thì như vậy là khởi đầu của bộ kinh là mình thấy nó có cái gì nó vượt ngoài cái ý thức, ngoài suy nghĩ của mình rồi, cái ngoài cái tình thức của mình rồi, cho nên cái đề kinh gọi là bất khả tư nghị. Thì đó là nói lên cái ý nghĩa của về cái việc người dân lộng. Thì khi mà các tất cả những cái đại chúng mà thấy được cái việc hiểu ra rồi thì mới rất là khen ngợi. Đây là cái việc chưa từng có, cho nên rồi chắp tay rồi nghĩa là đảnh lễ Phật, rồi mới chiêm ngưỡng chư nhân của Phật, nhìn nghĩa là không có tạm rời, không có nháy mắt. Kế đó thì Chưởng Giả Tử Bảo Tích mới dùng bài kệ để mà tán thán Phật đó. Thì đây là bài kệ tán thán. Mắt tịnh, tức là mắt mà trong sạch, dài rộng như chén xanh, rồi tâm thì sạch, rồi đã qua được các cái thứ thiền định, đã lâu mà chứa những cái tịnh nghiệp, tức là những cái nghiệp mà vô lậu thanh tịnh đó, rất là vô lượng, dùng cái tịch diệt để mà dẫn đạo chúng sanh, cho nên rồi kính lễ. Thì bốn câu đầu này, hai câu đầu á, thì câu thứ nhất là để tán thán mắt Phật nó vừa thanh tịnh, trong sạch, rồi nó dài rộng như là chén xanh, mà chỉ ở đây là cái tán về cái hình sắc, hình tướng. Thì cái đây là một cái tướng, trong những cái tướng tốt của cái bậc đại nhân mà theo quan niệm của Ấn Độ, thì như vậy là tán nó là con mắt, là để cho nó biểu trưng là cái trên cái hình sắc, và kế đó là tâm tịnh thì đã qua được các cái thiền định. Tất nhiên là Đức Phật ngài nghĩa là tâm thanh tịnh, ngài vượt qua tất cả các cái thiền định, ngài đã thấu suốt qua hết rồi, và ngài cũng đã chứa bao nhiêu những cái nghiệp mà thanh tịnh vô lậu vô lượng. Tất nhiên là bao nhiêu kiếp hành Bồ Tát đạo chứa chấp những cái công đức đó, những cái nghiệp thanh tịnh đó rất là nhiều, cho nên là ngày nay nó thành tựu được cái quả đức của Phật. Rồi ngài nghĩa là dùng cái tịch diệt để mà dẫn đạo chúng sanh, cho nên rồi hết lòng để mà kính lễ, dùng cái chức tịch diệt, tức là dùng cái pháp gọi là niết bàn để mà đưa con người đến cái chỗ gọi là hết sanh tử. Thì đó là bốn câu đầu. Kế là ngài bây giờ đã thấy cái bậc đại thánh dùng cái chức thần biến đó khắp hiện nơi mười phương vô lượng cõi. Ở trong đó thì các cái cõi Phật, các chư Phật diễn nói pháp, thì nghĩa là từ đó mà tất cả phải đều được thấy nghe. Thì đây là tán thán cái việc mà Đức Phật dùng cái thần biến khiến cho các cái lộng báo mà nó hiện là thì hợp lại thành một, rồi trong những cái lộng báo đó mà hiện ra tất cả những cái cõi nước, những cái tướng sai biệt trong đó. Đó là tán thán lại cái phần thần lực của Phật ở trên. Rồi kế là pháp vương pháp lực, nghĩa là vượt quần sanh đó, pháp vương pháp lực vượt quần sanh, ngài thường đem cái pháp tài để mà thí cho tất cả hai khéo phân biệt các pháp tướng mà ở nơi cái nghĩa đệ nhất chẳng động. Nghĩa là pháp vương là sao? Tất nhiên là ngài tự tại đối với các pháp rồi, giống như là cái vị vua mà tự tại đối với trong dân chúng, cho nên gọi là pháp vương, nghĩa là tự tại đối với các pháp. Pháp lực tất nhiên là cái sức sức mạnh của pháp, tất nhiên là cái sức giải thoát của các pháp, tức là đối với các pháp cái sức giải thoát của các pháp đó không có cái gì gọi là phức tục được hết. Nghĩa là đối với pháp của ngài đó thì cái sức mạnh đó nó vượt qua tất cả, không có cái gì mà có thể phức tục được hết, phức tục được ngài hết, cho nên gọi là pháp lực. Nên là pháp lực pháp vương, rồi ngài đã vượt qua cả tam giới rồi, không còn cái sanh tử, cho nên nó vượt quần sanh, vượt qua mọi cái loài chúng sanh, tất nhiên là nó vượt qua cả sanh tử tam giới. Vì vậy cho nên bây giờ ngài mới đem pháp tài mà bố thí lại cho tất cả chúng sanh. Ngài đã vượt qua, bây giờ mới đem những cái pháp tài đó bố thí lại cho tất cả, mới đưa tất cả cũng đều được lợi ích như vậy. Mà hai khéo phân biệt các pháp tướng mà ở nơi nghĩa đại nhất mà thường chẳng động, thì cái này nó hơi nghĩa là có hơi chút, nghĩa là phân biệt các pháp tướng mà ở nơi nghĩa đại nhất là chẳng động. Thì mình thấy sao? Nghĩa là nói cho rõ hơn là sao, là phân biệt các pháp tướng xa khác mà vẫn không rời cái thể chân thật. Dù phân biệt các cái tướng xa khác đó nhưng mà đối với trong cái thể chân thật vẫn không rời, không tạm rời. Nghĩa là hay là nói rõ hơn là phân biệt mà chưa từng phân biệt, ngài phân biệt tất cả mà như là chưa từng phân biệt gì hết. Cho nên nghĩa là phân biệt tất cả các pháp tướng nhưng mà đối với nghĩa đệ nhất thì cục thường gọi là cũng chẳng động. Bởi vì sao? Bởi vì thí dụ Phật đó, đâu phải là ngài thành Phật rồi đến cái chỗ vô phân biệt rồi là ngài nghĩa là ngài nghĩa là không có biết gì hết những cái sai biệt hết. Mà ngài có khi thì Phật cũng nói là đây là chúng sanh, đây là năm ấm, đây là sáu căn, thì đó là những tướng sai biệt rồi, không? Thì như vậy nếu mà người ta đặt câu hỏi lại, Phật đã nói là tất cả các tướng đều là không thật, thì tại sao lại nói là năm ấm, là nó có tên là năm ấm và có tên là chúng sanh. Nếu mà đã có tên thì tất nhiên nó phải có nghĩa, phải không? Cái gì nó có tên thì nó phải có nghĩa, mà có tên có nghĩa thì nó là thật rồi. Thì đó người ta đặt câu hỏi lại, nhưng mà sự thật ở đây thì Phật tùy theo cái hiểu của chúng sanh, tùy theo cái chỗ hiểu của chúng sanh, cho nên là ngài cũng phân biệt, nói là đây là chúng sanh, đây là nấm ấm, để chi? Để là ngài chỉ ra chúng sanh không thật, nấm ấm không thật, để cho người biết rõ đó mà sống trở về. Chứ không phải ngài nói là chúng sanh rồi ngài nói là nấm ấm mà ngài lại chấp thật như mình. Trái lại khi mà mình thỉnh nghe nói có cái gì thì mình lại chấp thật là cái đó. Cũng như Đức Phật, ngài có khi thì ngài cũng nói rằng ta thuyết pháp, thì ngài nói ta thuyết pháp đó là tùy theo cái chỗ hiểu của thế gian, tùy theo cái tướng của thế gian mà ngài nói, chứ không phải ngài nói ta thuyết pháp rồi ngài lại chấp có cái ngã. Còn chính mình thì lại khác, khi mình nói ra tới nói tôi, nói ta thì mình lại ngầm chấp có cái ngã trong đây. Thì nói tôi làm gì đó, tôi làm này tôi làm cái nọ, thì chấp trong đầu là chấp có cái tôi này, trong đây có cái tôi trong đây, thì mình nói tôi là mình lại chấp tôi. Còn ngài là ngài tùy thuận theo cái hiểu của chúng sanh, cái tướng chúng sanh, ngài cũng tạm nói theo đó, nhưng mà ngài không có chấp theo đó. Cho nên tuy là nói biết phân biệt các cái tướng sai biệt, nhưng mà ngài vẫn luôn luôn ở trong cái chỗ thể chân thật đó, tuy nhiên là cũng không có động, không có bị chi phối theo những cái tướng đó. Thì cái chỗ này ngài quyền giác thì ngài nói sao? Ngài nói phân biệt mà gọi là không phải ý. Đến chỗ lục tổ đó tuy phân biệt nhưng mà phân biệt mà không phải ý, chứ không phải đến chỗ đó rồi là không biết gì hết. Bởi vậy cho nên là khi mà các thiền sư, các ngài, khi mà các ngài nghiệm người á thì sao, thì các ngài có khi là nghe là hỏi ra thì phải đáp liền, hỏi ra phải đáp liền đáp ngay, không có cho qua suy nghĩ, thì như vậy mới gọi là cái trực giác, cái thật trong này nó phát ra. Còn mình qua cái suy nghĩ rồi thì nó qua cái tình thức rồi thì nó có động rồi, thì nó khác, không phải thật. Mà cái thật là phải từ ngay này nó phát ra liền, thì không qua cái suy nghĩ. Thì hiểu vậy để mình thấy rõ. Thì cái ý của ngài mới thấy nha, thì đây là tán thán Đức Phật.